Quý thính giả đang theo dõi hạt giống yêu thương của SBS Radio. Nếu quý vị đang chờ đợi một câu chuyện lay động, thương tâm, có thể khiến quý vị rơi nước mắt, rất tiếc, đó không phải là câu chuyện mà chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe ngày hôm nay. Nhưng chúng tôi tin, đây sẽ là câu chuyện mà bất kỳ người tị nạn Việt Nam nào tại Úc cũng tìm thấy sự đồng cảm, chia sẻ, và quý vị sẽ tìm ra đâu đó hình ảnh của chính gia đình mình. Hạt giống yêu thương số cuối cùng của năm 2015 xin được dành thời lượng để kể về hành trình của cô gái mang tên Fern White, tên tiếng Việt là Phương, chữ Phương trong phương trời, để gửi gắm nỗi cô liêu của người cha phải rời bỏ quê hương ra đi.
Tên em là Phương.
Ở nhà thì ba mẹ sẽ gọi chị bằng cái tên này, nhưng mà ở công việc hay đi làm ở ngoài thì sẽ dùng tên tiếng Anh, đúng không ạ?
Đúng vậy, tại vì cái tên Phương á, trong tiếng Anh thì rất là khó nói. Cho nên Phương thì nó giống như là cái chữ gần nhất.
Cái tên Phương này nó có ý nghĩa như thế nào đối với chị?
Dạ, tên của em là Phương á, thì cái đó là thời gian năm khoảng chừng 81, thì ba em bị cái cộng sản bắt đi, và ba em không biết đi về phương nào nữa, thì vì thế ba mẹ em đặt em là tên Phương, tại vì em có sinh ra cái ngày đó, có nghĩa là phương trời.
Anh hay chị đến Úc bằng thuyền hay bằng máy bay?
Chắc hẳn quý vị đã ít nhất một lần nghe thấy câu hỏi này. Hỏi như vậy không phải để phân biệt, kỳ thị, không phải để đặt ra một lằn ranh chiến tuyến giữa những người đến Úc cách đây mấy mươi năm và những người mới đặt chân đến Úc sau này. Câu hỏi đó đặt ra vì một lẽ.
Họ tìm sự đồng cảm.
Bởi chỉ có những người phải ngàn cân treo sợi tóc, gieo thân mình phó mặc cho biển cả hung bạo và mất đi những người thương yêu nhất trên hành trình tìm tự do mới có thể hiểu được. Và Phương Trịnh đã trả lời câu hỏi đó bằng niềm tự hào mạnh mẽ. I came by boat, tôi đến Úc bằng thuyền. I came by boat cũng là dự án mà Phương cùng những người tị nạn có nguồn gốc sắc tộc khác nhau đang cùng tham gia, với mục tiêu kêu gọi cộng đồng mở rộng vòng tay với những người tị nạn, nhằm xóa đi ranh giới trong định kiến và nỗi sợ hãi của những người Úc da trắng với những người tầm trú vì chiến tranh, chính trị, đói nghèo hay xung đột. Dự án này được thực hiện dưới hình thức crowdfunding, gây quỹ cộng đồng. Bằng nguồn quỹ này, những nhà đấu tranh cho người tị nạn như Phương sẽ thực hiện nhiều poster quảng cáo, thể hiện sự ủng hộ người tị nạn bằng cách kể lại câu chuyện thành công của mình.
Tôi đến Úc bằng thuyền và đây là câu chuyện thành công của tôi.
Chị được sinh ra trong một gia đình tị nạn người Việt Nam. Cha mẹ chị đã đưa chị đến Úc như thế nào?
Vâng, thì hồi đấy là em được sinh ra trong một gia đình, thì hồi đó chị có anh cả với này em, thì có 6 đứa con bây giờ. Nhưng mà năm 81 thì ba mẹ em vượt biên. Em hồi đó chị có 3 tháng à. Thì trong cái đấy là ba mẹ vượt biên trong một chiếc tàu, thì chị có 11 thước, bề ngang thì 3 thước. Ăn xong thì mình đi sang tới đảo Malabidong. Thì ở đó cho 9 tháng. Yeah. Sau đó thì được Úc chấp nhận. Thì khi mà em tới Úc thì em mới có được 1 năm thôi.
Yeah. Như vậy những ký ức mà chị có được là đều do cha mẹ kể lại hết, chứ không phải là những cái mà chị nhớ thật sự, tại vì lúc đó còn quá nhỏ đi.
Vâng, thì đúng rồi. Thì cái đó là em nghe ba mẹ kể lại cho em thôi, thì nhớ lại giống như một giấc mơ đến với em thôi.
Khi mà cha mẹ chị đến Úc thì hoàn toàn là hai người tị nạn rất là xa lạ với đất nước, không có nói tiếng Anh. Vậy thì cha mẹ chị đã làm cái công việc gì và đã sống như thế nào để có thể nuôi dưỡng chị lớn đến ngày hôm nay?
Ba mẹ em sang đây thì nghề nghiệp thì ba mẹ không có. Việc đầu tiên thì ba mẹ em hồi đó đang ở, nó gọi là Port Pirie ở South Australia, làm trong shop cá. Cũng khổ lắm, hồi đấy chỉ khoảng chừng 3 đồng một tiếng thôi. Sau đó thì gia đình em thì đi về Adelaide đó. Gia đình em có 5 đứa con, ba mẹ có 5 đứa con, thì ba làm trong cái shop hãng laundromat, nó gọi là giống như là shop giặt á. Sau đó thì ba mẹ thấy là không có đủ tiền nuôi 5 đứa con, thì trở về Melbourne làm nghề may.
chị có cảm thấy là mình có rất nhiều thiệt thòi khó khăn khi mà mình xuất thân trong một gia đình nhập cư tới Úc không?
Nhiều sự cũng khó khăn lắm, tại vì thì nói thật ra là cái xã hội Việt Nam với lại xã hội Úc thì khác nhau nhiều thứ lắm. Một mặt thì ba mẹ em thì là người Việt Nam, thì mình ba mẹ muốn dạy you know, con cái mấy cái phong tục, ngôn ngữ, ăn nói, you know, ăn uống Việt Nam. Còn mình sống chung với người Úc đó, thì em từ hồi đó còn nhỏ thì đi học thì muốn nói tiếng Anh nữa, mà lại muốn you know, lấy mấy cái phong tục, ngôn ngữ của người Anh nữa.
Như biết bao người Việt tị nạn khác, cha của Phương, chú Trịnh Văn Khanh và mẹ là cô Hà Thị Vương phải làm việc cực lực, cố gắng hòa nhập vào nơi đất lạ quê người và gửi gắm hết niềm tin yêu hy vọng vào con cái. Câu chuyện tiếp tục với những tâm tình của chú Khanh về tình yêu và niềm kỳ vọng với con. Như chú vừa kể là để nuôi dưỡng 6 đứa con ở trên một cái đất nước mà không phải là cái quê hương của mình thì rất là khó khăn, và chú đã phải di chuyển rất là nhiều từ Adelaide đến Melbourne và làm nhiều cái công việc khác nhau. Quá trình mà chú nuôi dưỡng 5 đứa con như vậy thì đâu là những cái giá trị cốt lõi mà chú mong muốn dạy dỗ và muốn truyền lại cho những đứa con của mình ạ?
Anh có đông con như vậy thì anh cứ đi làm hãng vậy, thà rằng anh em thất nghiệp. Mà riêng chú thì chú không quan niệm như vậy. Chú nghĩ rằng không thế nào mà mình cứ ăn trực làm chờ của họ được, mình nương nhờ vào cái đồng tiền thất nghiệp, cháu hiểu không? Thì chú đã nói với Bích Ngọc, chú thấy cảm thấy đất nước này thấy cô đơn lắm. Thành thử ra chú chấp nhận cái con cái, mình rút tiền lại kinh nghiệm của mình ở Việt Nam đó Bích Ngọc. Bây giờ mình phải lo cho con mình làm sao để cho thứ nhất là nó học hành tới nơi tới chốn. Nó nuôi chính bản thân nó và trả công lại cho xã hội của đất Úc mà người ta đã cưu mang mình. Cái điểm chính của chú là cái tình yêu. Mình lấy cái tình yêu thương mình đùm bọc với tụi nó là đầu tiên. Sau đó rồi mình dạy bảo nó thì nó mới nghe được.
Khi mà biết con mình tham gia vào dự án này thì chú nghĩ như thế nào? Chú có ủng hộ hay không ạ?
Chú rất là ủng hộ cái cháu. Bởi vì cháu Phương khi mà cháu đã làm nha sĩ thì cháu sau khi đó cháu đã trở về Việt Nam. Và cháu đã giúp đỡ người nghèo. Và cháu nó luôn luôn nó nói rằng là ba, chú ban cho con được thành tài ngày hôm nay thì con sẵn sàng con phải share cho kẻ khác. Con làm một cái gì đó để con chia sẻ với này những người mà không được như con. Nên thử ra chú nghĩ tới những người đang đau khổ như chính chú ngày xưa. Nên thử ra các cháu nó làm cái việc đó chú rất là hãnh diện và chú khuyến khích cho các cháu làm. Mặc dù ngày hôm nay cái tính cách người tị nạn ngày nay nó khủng bố rất nhiều. Nhưng mà nhiều người ta rất là chống. Nhưng mà cháu bảo một con sâu nằm rầu nồi canh mình không thể vơ đũa cả lắm được.
Khi hỏi chú nghĩ sao khi con cái mình ngày hôm nay đã và đang quay trở về Việt Nam để giúp đỡ người dân và tham gia nhiều công việc thiện nguyện, nơi mà cha mình ngày xưa đã ứa nước mắt quay đầu ra đi, chú Khanh chia sẻ.
Chú luôn luôn kể cho các cháu nghe về đất nước của mình, quê hương của mình, tại sao ba mẹ có ở đây ngày hôm nay. Nhưng mà rồi với thời gian nó dài chẳng hạn 30 năm thì nếu mà mình mà cứ nuôi kẻ thù ở trong đầu mình á thì không bao giờ hết được. Thì mình phải làm cái gì, các cháu nó về thì chú cũng không có cấm cả đó. Chú thấy rằng dân tộc Việt Nam mình quê hương nó nghèo quá đi, rồi nhiều người rất là đau khổ. Với tình thương con người giữa con người thì mình phải lên giúp đỡ họ. Thành thử ra chú để các cháu về, các cháu làm cho quê hương của mình và chính cho dân tộc Việt Nam và chính con người Việt Nam của mình.
Trong ký ức của cô bé Phương Trịnh, Fern White ngày nào vẫn còn đâu đó sự kỳ thị với cô và những người tị nạn khác và sự ác cảm vì người Tây thì ăn bánh mì, ăn cheese, trong khi cô thì ăn canh chua với đầu cá.
Thì còn nhỏ, ví dụ là em đi trường học Úc á, cái món ăn của mình thì người Tây nó ăn cheese, ăn bánh mì, còn mình thì ăn cơm. Mình nói mình kể cho họ mình ăn canh chua đầu cá thì họ không có thấy công tợ. Chị hiểu không?
Thấy lạ,
thấy lạ, yeah.
Có những cái câu chuyện buồn nào trong quá khứ, trong tuổi thơ mà chị nhớ đến bây giờ không?
Em nhớ là hồi đó bên Adelaide có racism. Chị nói tiếng Việt racism.
Kỳ thị đúng không ạ?
Dạ, đúng rồi, kỳ thị. Thì em cũng lớn lên cũng thấy này, hồi đó đi bộ đi ra mấy cái shop thì có thấy có cái nó gọi là cái graffiti người ta viết lên mấy cái bảng là Asians out, thì em còn nhỏ nhưng mà em cũng cảm thấy là em cái nơi nó gọi là feel được cái racism. Khi mà mình nhỏ thì tự động mình nghĩ là what's wrong with me.
Đến ngày hôm nay khi mà chị đã lớn lên ở nước Úc, chị có tự hào không khi mà nói là I come by boat?
Thì em rất là tự hào. Tại vì bây giờ thì em có người chồng Tây và có một đứa con Lai. Nhưng mà bây giờ mấy cái phong tục đó là em rất là proud. Tại vì có hai cái phong tục gia tộc chung với nhau. Còn bây giờ thì mình làm cho người Tây, với lại mình cưới vô gia đình người Tây. Thì người Úc thì họ thấy là rất là incredible. Mình cũng vượt qua được mấy cái đó. Với lại cha mẹ được vượt qua được mấy cái đó mà vẫn còn có 6 anh em nữa. Cho nên bây giờ thì em rất là tự hào được dạy dỗ tới bây giờ.
Tôi là người tị nạn. Tôi đến Úc bằng thuyền. Là sự kiêu hãnh của những người Việt đã vượt qua những thách thức tưởng chừng kinh khủng nhất của cuộc đời để đổi lấy sự tự do và hạnh phúc cho con cái cũng như thế hệ mai sau.
Những người vượt biên á, tị nạn tới Úc á, em cảm thấy là họ dễ dàng chấp nhận cái đời sống của Úc hơn là những người sau này thì đi bằng máy bay. Tại vì em nghĩ rằng là mấy người tị nạn á, họ đã cố gắng đi tìm tự do, cho nên và họ thì chỉ sao mà hy vọng được cái nước được đến nước tự do thôi. Nó gọi là very close to trái tim của em, tại vì em với lại gia đình em là người tị nạn đi bằng boat. Cho nên nếu nước Úc không có nhận em bây giờ thì mình không biết mình đang ở đâu nữa. Cái chương trình này I came by boat thì cái đấy là em muốn để chính phủ giúp đỡ mấy người tị nạn, để cho người ta thấy rằng là mấy người tị nạn giống như em á, mình cũng trả ơn nước Úc được nhiều lắm. Đừng có sợ hãi mấy người như mình. Cái dự án này thì là hấp dẫn với em. Em muốn gửi cái thông điệp đến tất cả mọi người Việt Nam, nếu họ điều kiện thì họ sẽ nghĩ tới những người tị nạn bây giờ của mình. Tại vì chính mình là người Việt Nam đã trượt qua mấy cái này rồi. Và em biết rằng là trong xã hội mình thì mình sợ, giống như này nó gọi là terrorist. Em muốn xin mấy người tị nạn Việt Nam hãy nhớ tới ơn chính phủ Úc và dân Úc đã mở bàn tay để đón tiếp người tị nạn chúng ta. Cho nên bây giờ xin tất cả người mình mở tay, bàn tay của mình để giúp những người tị nạn bây giờ.
Sắp tới đây khi mà cái dự án này nó được lan rộng, có được cái nguồn quỹ từ crowdfunding thì sẽ có rất là nhiều cái poster xuất hiện trên đường phố của Úc. Hình ảnh của chị rồi câu chuyện của chị sẽ xuất hiện có thể là ở trên đường, là ở những cái bến xe lửa hay là bến xe tram. Thì chị nghĩ như thế nào khi mà câu chuyện của chị đến với mọi người?
Rất là vui để cho người Úc thấy là cái story này là có thể là cái story của mấy người tị nạn bây giờ.
Là người sáng lập và điều hành một phòng nha, một giáo viên dạy yoga, một nhà tranh đấu cho người tị nạn, một người Việt tị nạn thành công trên nước Úc, một người mẹ xinh đẹp với đứa con thơ gần 1 tuổi và một gia đình hạnh phúc. Đây chắc hẳn là bức tranh đẹp đẽ và bình dị nhất sau những thăng trầm và sóng gió của cuộc sống. Hiện nay thì chị đang còn điều hành một phòng nha khoa và chị là một nha sĩ rồi là một giáo viên dạy yoga nữa đúng không ạ? Tôi không biết là cái con đường nào dẫn chị đến với cái công việc hiện tại.
Hồi mà em còn nhỏ thì ba mẹ dạy cho em, chỉ có làm sao mà mình học hiện tại thôi, chứ khó. Thì em nghĩ rằng là không có sự gì mà khó khăn bằng cái thiên chỉ của mình. Cho nên em nghĩ là nếu mình có really mình muốn cái gì thì mình cứ cố gắng mà mình sẽ lấy được, mình sẽ làm được. Gia đình mình chỉ có kiếm tự do, cho nên bây giờ em có làm một phòng mạch ra để cho em có tự do, chị hiểu không?
Mình làm chủ công việc của mình.
Đúng rồi, bây giờ mình trả ơn nước Úc nữa. Thứ nhất là em có tạo ra công ăn việc làm cho người mà làm chung với em luôn. Hoặc là ba người nha sĩ và 5 cô y tá ở đó nữa. Em cũng có một cái opportunity, một cơ hội để cho dạy người tị nạn bây giờ bên Úc thì vẫn những cái vấn đề về răng nữa. Nó gọi là volunteer work.
Trước chị đã về Việt Nam để làm thiện nguyện viên nha khoa và chị cũng tham gia rất là nhiều công việc cộng đồng. thì vâng. Chị thấy những công việc này nó mang lại cái giá trị nào cho cuộc sống của chị ạ?
Trong tiếng Việt thì em không biết cái tên là, nhưng mà cái satisfaction, tại vì ba mẹ em thì nuôi nấng em trở thành tài, thì bây giờ là em muốn trả lại giúp đỡ những người mà nghèo, không có cái opportunity như mình á. Thì em làm mấy cái công việc này, em nói thật với chị rằng là nó rất là khổ hơn là làm ở trong cái phòng mạch private của em. Yeah. Nhưng mà em thấy rằng là cái satisfaction á, thì cái đấy là hơn hết cho em. Nó gọi là inspire mọi người theo. Inspire chị nói làm sao trong tiếng Việt?
Tức là mình truyền cảm hứng cho người khác.
Bây giờ em có em bé 9 tháng. Em muốn cho dạy cho em bé này Phi, tên là Phi nữa. Để cho mình rất là grateful cho đời sống của mình.
Chúng ta đang đi qua những ngày cuối năm và chuẩn bị chào đón một năm mới rồi. Và
vâng.
Úc chuẩn bị đón nhận 12.000 người tị nạn trong năm 2016 này. Đâu là cái thông điệp mà chị muốn nói với họ và những người Úc khác trong năm mới này ạ?
Vâng, em muốn nói cho người tị nạn trước hơn hết á, xin mọi người tị nạn hôm nay á, nếu nước Úc nhận á, thì xin mang ơn, mình chịu khó biết ơn và gia nhập vào cái đời sống của nước Úc, như nơi nó gọi là become something.
Những thông điệp mà Phương Trịnh, Phương White gửi gắm vừa rồi cũng kết thúc hạt giống yêu thương tuần này. Chỉ còn vài giờ nữa là thời khắc giao thừa giữa năm cũ và năm mới sẽ đến. Mến chúc quý thính giả luôn bình an, hạnh phúc trong cuộc sống. Hạt giống yêu thương khép lại tại đây và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Thân ái chào tạm biệt.